Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bài đọc lời Chúa của Chủ nhật thứ 28 thường niên hôm nay tập trung vào một chủ đề rất rõ ràng. Đó là tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, cũng như lòng tin, sự chân thành và khiêm tốn trong đức tin. Trong bài đọc mời chúng ta nghe ông Na-a-man, một vị tướng quân đội của vua nước Aram mắc bệnh phong hủi, đã dìm mình 7 lần dưới sông Giô-đan theo lời ngôn sứ Elisa để ông được khỏi bệnh. Chúng ta biết trước đó thì ông này không có chịu, bởi vì ông nghĩ rằng ở bên nước ông cũng có những con sông sạch sẽ hơn, thì nếu mà chỉ để tắm thì tại sao ông lại phải qua đến đây để tắm ở sông Giô-đan? Thế nhưng sau đó, với lời khuyên của một người tế gái, thì ông đã bằng lòng để chấp nhận làm cái điều mà ngôn sứ Elisa nói. Và cuối cùng, như chúng ta nghe trong bài đọc hôm nay, ông đã được khỏi bệnh. Thật ra Thiên Chúa qua ngôn sứ Elisa có thể chữa cho ông khỏi bệnh mà chẳng cần điều kiện gì nơi ông. Nhưng những điều kiện ấy là để ông nhận ra rằng ông là người đang cần đến lòng thương xót, đang cần nhận ơn lành. Bởi vậy, ông cần phải khiêm nhường và kiên nhẫn lắng nghe tiếng nói của ngôn sứ Elisa và đặt niềm tin nơi vị ngôn sứ, cũng có nghĩa là đặt niềm tin nơi Thiên Chúa của vị ngôn sứ ấy, đấng mà ông Na-a-man chưa biết. Để rồi sau cùng, ông Na-a-man đã được chữa lành. Ông nhận ra Thiên Chúa của Israel chính là người thực sự chữa lành cho ông. Ông quay trở lại để cảm ơn ngôn sứ Elisa. Như là khí cụ của Thiên Chúa dùng để chữa lành ông. Và ông cam kết từ nay chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa ấy mà thôi, không thờ một thần linh nào khác nữa. Như vậy thưa cộng đoàn, điều ông nhận được còn hơn cả lòng ông mong ước. Ông không những lành lặn về mặt thể xác, nhưng tâm hồn ông tràn đầy bình an từ Thiên Chúa. Cuộc đời của ông chắc chắn sẽ bước sang một chương mới đầy tràn niềm vui và phúc lành từ Thiên Chúa. Trình thuật tin mừng theo Thánh Luca chúng ta nghe hôm nay, Đức Giêsu cũng thử thách những người phong hủi đến xin người chữa lành. Đức Giêsu nói họ hãy đi trình diện tư tế. Ngay lúc ấy, Ngài chưa chữa lành cho họ ngay, và họ đã ra đi. Chúng ta biết vào thời Đức Giêsu, những người bị bệnh phong hủi thì phải sống cách xa cộng đồng dân cư và không được đến gần những người bình thường. Thời đó căn bệnh phong hủi là một căn bệnh rất ghê gớm, và người ta chưa có cách chữa trị, cho nên những người bị phong hủi dường như bị loại ra khỏi cuộc sống của cộng đồng, không được phép tiếp xúc với dân, và khi đi đường thì họ phải dừng lại và la lớn để mọi người biết sự có mặt của họ mà tránh xa ra. Và nếu họ muốn minh chứng rằng họ đã hết bệnh thì họ phải được xem xét và chứng thực bởi các tư tế. Và khi nào các tư tế tuyên bố rằng họ đã sạch, có nghĩa là đã được lành lặn khỏi bệnh, thì họ mới trở lại sinh hoạt với cộng đồng của mình. 10 người phong cùi trong tin mừng hôm nay đã nghe theo lời Đức Giêsu và đi trình diện tư tế. Và cuối cùng, như tin mừng nói, họ đã được sạch, hiểu theo nghĩa là họ đã được lành bệnh. Nhưng cuối cùng chỉ có một người trở lại cảm ơn Đức Giêsu mà thôi. Những người khác họ quên đi Đấng đã chữa lành họ. Có thể họ không nghĩ họ cần phải cảm ơn Thiên Chúa. Do thói quen, họ không đủ khiêm nhường. Họ cho rằng họ là dân ưu tuyển. Họ có quyền đòi hỏi Thiên Chúa phải ban ơn và không cần phải cảm ơn người. Cho nên, cái lành lặn của họ chỉ là cái lành lặn về mặt thể xác. Nhưng họ đã đánh mất đi một cơ hội để đón nhận một ơn lành khác, một ơn lành vĩ đại hơn, quan trọng hơn, là ơn lành cứu độ đến từ chính Đức Giêsu. Và chỉ có một người quay lại, người ấy lại là người Samari. Và chính hành động biết ơn ấy của anh ta, anh đã nhận thêm được một ơn lành khác, ơn lành cứu độ từ Đức Giêsu. Hãy đứng dậy, hay là hãy trỗi dậy mà đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lời của Đức Giêsu nói với người trở lại cảm ơn người hôm nay không có nghĩa đơn giản chỉ là bảo anh đứng dậy đi về nhà theo nghĩa thông thường. Nhưng đứng dậy, trỗi dậy ở đây hiểu là trỗi dậy khỏi đời sống cũ để bước vào một đời sống mới, trỗi dậy từ trong sự chết của tội lỗi để bước vào sự sống mới trong đức tin. Bởi theo mạch văn tin mừng thì chúng ta biết Đức Giêsu đang trên đường lên Jerusalem để được vinh hiển. Như vậy, người Samari cũng được mời gọi để sống theo Đức Kitô đến vinh quang phục sinh của người. Hành trình của người bị phong hồi Samari hôm nay cách nào đó cũng giống như hành trình của ông Naaman trong bài đọc 1, hay như Thánh Phaolô trong bài đọc thứ 2 chúng ta vừa nghe khi Ngài gửi thư cho người môn đệ của mình là ông Timôthê. Thánh Phaolô đã nhận ra rằng chính Đức Kitô đã làm cho con người và cho chính bản thân Ngài những ơn ban phi thường. Bởi vậy, ngay khi đang bị giam cầm, tù tội như một kẻ gian phi, nhưng Thánh Phaolô vẫn không ngừng tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh. Ngài nguyện chịu đựng tất cả những đau khổ trong hiện tại. Dù đang khi bị cầm tù, Ngài vẫn rao giảng đức tin bằng sự đón nhận chính những đau khổ ấy. Và Ngài cũng khuyên ông Timôthê hãy biết trung thành và chịu đựng đau khổ để rao giảng tin mừng cứu độ cho mọi người, để họ cũng được hưởng sự sống muôn đời. Và thiết nghĩ, thưa cộng đoàn, đó là một lời tạ ơn tuyệt vời nhất dâng lên Thiên Chúa. Nhà tư tưởng Trung Hoa Chu Tử Trị có nói rằng, đối với mỗi bát cháo ta hút và mỗi hạt gạo ta ăn, ta phải nhớ về sự khó nhọc của người nông dân trồng nên chúng. Đối với từng mảnh lụa ta mặc và từng sợi chỉ ta dùng, ta phải nghĩ về công lao của những người dệt nên chúng. Tất cả chúng ta đều mang ơn cuộc đời này, mang ơn con người, và đặc biệt, thưa cộng đoàn, chúng ta mang ơn Thiên Chúa. Tất cả là hồng ân, vì vậy cuộc đời của chúng ta cách nào đó cũng phải là một lời tạ ơn. Tạ ơn là mở rộng tâm hồn để hoan hỷ đón nhận những ơn lành của Thiên Chúa, là trở nên nhỏ bé, trở nên trẻ thơ, để luôn thấy hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay chúng ta nhỏ bé, nhưng bao nhiêu cũng không vừa. Tạ ơn là để luôn hân hoan tươi mới trong từng phút giây của cuộc đời. Và tạ ơn cũng là để kính cẩn, thân ái, mở lòng ra với con người, với tha nhân. Và như thế, thưa cộng đoàn, cuộc đời của chúng ta sẽ là một lời tạ ơn liên lỉ. Amen.